sân nhà. Sao chiếu trên trời đầy mây, hàng cây lặng im nghe gió người chân mờ.
Khuê khóc chửi ra mấy câu rồi thấy người chửi đó hét lên một tiếng xé ruột rồi ngã ngửa trên cỏ. Chị Thìn bảy cả ton đang ngồi bên nó: mày mày thấy sao rồi Khuê? Chị Thìn: nó đau đẻ rồi, phải đem nó vô trong nhà chị Bảy. Nghe tiếng nhà, chị Bảy cười khan. Mấy người dìu con Khuê vào phía trong luồng cây. Bảy có chai cồn không? Có, bữa trước mới mua được bên nhà thuốc quốc doanh đây. Cái chú bên đó ngụy cũ nên tốt với bà con mình lắm. Bảy nấu dùng tôi nước sôi, rồi nấu một nồi riêng luộc con dao dùng tôi. Được. Con Khuê rống lên: đau quá phải nè. Ui cha đau. Thì đau ai nói đẻ hỏng đau. Mày dáng nhìn đường lan. Từng và hai nuôi tỉnh dậy nhìn quanh: gì đây mấy bà, kéo vô đây làm gì vậy? Bảy cả to: con Khuê nó chuyển bụng đẻ này bay. Mấy đàn ông con trai làm ơn tránh ra ngoài rừng, làm ơn đi. Hai anh đàn ông cào nhào: giờ này ra ngoài làm gì, có mà đi ăn cướp. Ăn cướp được là may, tôi mới tưởng ăn cướp dễ lắm sao đây, đường hỏng. Con Khuê đã đau lắm, mồ hôi và nước mắt trên mặt ràn rụa. Một cơn đau xéo như ruột gan nó ra, bứt hết trơn, và máu trong cơ thể nó như dồn vào một chỗ, rồi đầy tràn. Máu trong chính chỗ hở tống ra ngoài, nó cảm thấy ấm ở bụng dưới và hai bắp đùi. Chị Thìn cầm cái đèn dầu soi, mẹ ơi chảy máu tùm lum, máu hả bay. Tóc cược là nó xanh trang, cá nhiêu cũng cá. Chị Thìn hỏi: mày đau lưng phải không? Con Khuê gật gật. Nó đưa hai tay bám chặt chị Thìn: tôi đau quá. Nó muốn tiếp tục rú lên nhưng không còn hơi nữa. Đúng là con trai, coi mày đừng la. Một giọng đàn ông: khi sướng sao không thấy nó la. Bảy cả to: sướng cái mồ tổ nhà bọn bay. Nhiều tiếng cười, dân bụi đâu có bận lòng về mồ tổ. Bảy cả to đồng đỉnh: ôi giảm còn lâu, xem con so đau lâu lắm nha mày. Chị Thìn: mày dáng nhịn đừng có giận, giận hột là cái cổ đằng sau nó lòi, rồi đau khổ vì bệnh chỉ nghe mày. Bỏ ơi mày bỏ tao hư, đủ má mày bỏ, ông cố nội mày bỏ. Trong cơn đau đớn người mà nó nghĩ đến thương và giận là thằng bỏ. Thôi mày ơi hỏng ai làm gì nó đâu, rồi sáng là nó về tới nơi bắt nó làm gì, ăn kích nó. Nó cũng chẳng có kích cho mà ăn nữa, đủ má hù thôi, đâu có ai sợ mà hù phải không. Mày dáng đẻ cho giỏi, sáng nó về có con cho nó bồng. Tội nghiệp nó như mày, nó lo cho mày quá mà. Thôi kệ, nó xấu xí dị dàng mà bụng nó tốt mày ơi. Nghe con Khuê đau đẻ, sóng giềng bụi đời tỉnh giấc hết, lóng ngóng ở bên ngoài chờ tin. Mùa cối khi tốt bụng với ai, lóng này đổi bụng mặt mày hí ha hí hửng, chạy lui chạy tới. Này mấy người có nghĩ nó đẻ ra thằng bò con không, biết đâu chẳng giống nó như đúc. Rồi mụ lấy cái nón dắt đi tìm người này người kia, tôi làm chuyện phước đức đây, ai có gì cho nấy góp cho con Khuê. Nó có tí tiền nuôi con, mải rô rô bà con ơi. Đầu tiên là ông mời khơi thùng rác bỏ tiền ra, rồi lần lượt người này người nọ, kẻ nào cũng ít không nhiều, đến lượt thằng Lai Phá và con Quynh tới. Chúng nó hoàn toàn không biết chuyện thằng bò bị công an bắt hỏi. Con Khuê chuyển bụng, vậy thằng bò đâu hổng thấy. Nó bị bắt rồi mới bắt đây thôi. Chuyện lạ không, bắt nó làm gì, nó có cức gì mà bắt. Con Quynh trò mỏ vô, nó có mày ơi, hổng có sao con Khuê mời làm, ý quên làm chồng mày. Con cặc trong cái mồm lại: ê tao nói chuyện mà mày gây ha, đồ cô hồn, cặc đem hầm cho cả làng mày ăn đi. Thằng Lai lắc đầu cười: con trời đánh này, cái miệng phun ra là toàn ngọc rắn. Này ông nhớn bà nhớn, làm chuyện phước đức đi. Mụ cùi đưa cái nón tới, con Quynh ngó thằng Lai nháy mắt. Thằng Lai làm cái mặt nghiêm, nó không muốn trong lúc này con Quynh xin chuyện. Nó rút tiền ra liền và nó: bà mà cũng biết làm chuyện phước đức của người phúc ta. Tuy rủa, con Quynh cũng ném tiền vào chiếc nón rách của mụ cùi: nè đừng giấu bớt đi đậu chén nha bà. Mày ăn nói hàm hồ hàm chữ, mấy ông bà đến dùng đi. Mụ cùi đổ mớ tiền xuống cỏ, bắt hai ba người cùng đến, rồi mụ đưa mớ tiền cho con nết vừa mới được hai nuôi gọi đến. đang tươm tả đi tới. Nè mày giữ giùm cho con quê, bà con lối xóm có chút đỉnh giúp nó. Nó đâu? Ở trong. Hai nuôi chỉ vào lùn cây rồi bỏ ra một góc công viên ngồi đốt thuốc lá. Đến gần sáng con quê đau bụng dồn dập, kêu cha kêu mẹ inh ỏi. Bố chỉ bảy cả con, chị Thìn con nết xước ra mới cho ra một thằng bé. Mọi người té ngửa, thằng bé tóc vàng hoe, mắt xanh lè, da trắng như bột gạo. Ha, mấy tiếng thở ra rồi giọng con nết chõ ra bên ngoài. Một đồng chí Liên Xô láng giềng à? Nói thiệt không? Thôi đừng xạo vô coi. Mọi người ùa vào, thằng hai nuôi phải đứng chậm lại. Nè vô chóng làm gì, muốn phá nhà người ta sao đây? Mà thiệt chừng đó người chui vô chỗ đâu đứng, những bạt ni lông cột vắt vẻo, chân lùn bụi có mà tăng bang luôn. Chứ bảy không ai nói gạt đâu, không phải thằng bò, không phải người mình, nó ngộ lắm. Chứ nhìn thấy mặt mũi thằng bé mới nghe nói Lai Phá đã phóng thẳng, phóng cảnh chạy một mạch ra phường. Nó hy vọng gặp thằng bò còn ngồi đó, trắng bạch hay đen xì gì cũng được. Thằng bò biết con quê đẻ rồi thì cũng yên tâm. Không biết khi nó báo tin đồng chí Liên Xô mày ơi thì cái mặt thằng bò chắc cười vãi nước đái ra mất. Tới được trụ sở công an phường trời đã rạng sáng. Phòng trực vắng tanh, nó lên tiếng giây lát mới có công an trực ban từ phía sau bước ra. Có gì vậy quát con? Thằng bò, bò trâu gì ở đây mày? Tôi muốn hỏi thăm thằng bò mới bị bắt lúc nửa khuya. À, cái thằng nửa người nửa thú ấy à, giải đi rồi. Chú ơi, giải nó đi đâu vậy? Không biết, năn nỉ chú mà. Tao đã nói không biết là không biết. Mới sáng ra mày nhiều chuyện gì thế, muốn bắt luôn mày phải không? Thường nghe công nói đó có bị bắt nó cũng văng tục một câu rồi, nhưng hôm nay lòng nó muốn nhịn. Tội mà chú, chú cho biết nó bị giải đi đâu. Nó tội gì vậy chú? Tụi bay đứa nào cũng có tội, lần lượt bắt hết trơn cho hết bẩn thành phố, biết chưa? Đưa nó đi rồi đừng hỏi nữa. Nhìn cái mặt biết là đồ ác nhân, hỏi nữa cũng vô ích. Nó trở về công viên. Trời đã sáng rõ, đám dân khốn khổ đã tản mạc dần. Ngày đã tới là phải vật lộn kiếm cái ăn. Con Quynh và băng của nó vẫn còn đợi nó trước lều của chị Bảy. Thế thằng Lai về nó hỏi, sao kiếm có thật thằng bò không mày? Thằng Lai Phá lắc đầu, cả bọn chưng hửng. Sao vậy? Đưa đi mất tiêu rồi. Lạ quá, nó có tội cước gì mới được chứ, đủ má tức không chịu được. Con nét đi ra cái mặt tươi rói, vậy mà tưởng ra một thằng bò nữa chứ, ai dè. Nói ra sao nét, ôi dào, ngộ hết biết, ngộ lắm tử bay ơi. Vậy mà con quê đâu chết tới nơi mà cứ hỏi thằng bò, thiệt. Trên vô nhìn mặt thằng bé, nó được bọc trong mớ quần áo cũ, hai mắt nhắm nghiền, nhưng nó không biết mắt có xanh không, nhưng da trắng bóc thì đúng rồi. Còn tóc vàng hoe mấy sợi lưa thưa làm sao biết được là Liên Xô hay Đức hay Hungary. Tiệp khắc, anh em da trắng xã hội chủ nghĩa, nhưng chị Bảy và con nết nói ra thì chắc đúng. Con quê nhiều lần đi với Liên Xô vào Cuba, cho nên đoán không lầm đâu, hễ đen là Cuba, trắng là Liên Xô. Còn vàng vàng chắc có phần vào thằng bò đúc một ít. Con quê còn mệt nhọc nhưng đã qua cơn đau, nó nhắm mắt dưỡng sức. Còn thằng bé cũng nhắm mắt, chưa cần vất vả với ánh sáng ngày tới. Con Quynh cũng chen tới đứng bên cạnh thằng Lai, cả hai chăm chú nhìn. Bỗng nhiên con mặt đứa trẻ nhăn nhúm lại, rồi cái miệng ngoác to, nó khóc. Thằng Lai chưng hửng, bộ nó tưởng tiếng khóc của trẻ con Liên Xô khác tiếng khóc của trẻ con Việt Nam hay sao. Tiếng khóc đứa trẻ trong góc bụi đời này giống như trang tiếng khóc của tất cả những đứa trẻ khác ở đây. Tự nhiên nó ngồi xuống vuốt nhẹ nhẹ lên người thằng bé, rồi nó cúi xuống hít hít cái mùi trẻ con còn thơm hơi bụng mẹ và muốn ôm ghì đứa bé vào lòng. Thằng bé này cũng sẽ có một cuộc đời như nó khi lớn lên ở đây. Dù nó lai Mỹ, đứa bé này lai Liên Xô, lớn lên ở lề đường đâu có hơn gì nhau đã chết. Nó áp bàn tay nhỏ xíu ấm áp của đứa bé vào lòng tay nó, coi đại cường quốc Mỹ bắt tay thắm thiết với đồng chí Liên Xô con. Ông Mười lượm bao ni lông ngó vô cười nói: nơi ghế đá chỗ ngủ của con quê có một người đàn ông ngồi. Nghe nói anh ta học tập về, không nhà, không cửa, không vợ con. Anh thường hay tá túc cùng buổi đời ở các công viên. Nghe câu nói của ông Mười, anh ta lấy điếu thuốc lá ra khỏi miệng, đưa tay chào theo kiểu nhà binh, thán phục sự dí dỏm thông minh của ông già khốn khó. Con quê khóc chửi theo mấy câu rồi thấy nghỉ chửi nó hết. Ngày sáng bảy, con quê mở mắt, nó lăn lại ngắm nhìn đứa bé đang khóc ồn ào. Rồi nó ôm nhẹ nhẹ đứa bé, lần đầu tiên trong đời nó có một hơi hướng thân quyến gần gũi làm nó ngây ngất. Và nó ứa nước mắt vừa mừng vừa vui, thương cho thằng bò không đạt được sự ước ao là được trông thấy sự chào đời của đứa trẻ. Dù con ai, dù đen trắng, con quê đẻ ra là con của thằng bò. Thằng bò nói vậy. Thằng Lai nói: để tao đi tìm thằng bò một lần nữa coi, mày chờ tao nha. Con quê gật đầu, rồi nó nằm như người nhìn đứa bé đã hết khóc, nhắm mắt ngủ. Mọi người lần lượt ra vô thăm nó, một phần vì tình láng giềng, một phần vì tò mò coi con Liên Xô nó ra sao. Nghe tin dì Ba ốm, dì Bảy mập đều gửi bánh mì sang tặng con quê. Khi nắng bắt đầu lên, thằng Hôi đem tới cho con quê một chai dầu kinh diệp xanh bắc xi tín. Đây là chai dầu thuộc lô hàng cũ thời trước còn lại. Thứ thiệt à, bảo đảm không giỏi. Nó muốn lớn tiếng khoe chai dầu rồi tự tay khánh thành bằng cách sức dầu cho con quê, cho cả thằng nhỏ nữa. Nhưng sau đêm đi biển mồ côi một mình, con quê đã ngủ yên. Con nhỏ nằm nghiêng, cánh tay duy nhất của nó vắt qua đầu, bàn tay mở rộng như cố vươn lên mài. Lạ chưa, nó vẫn ngủ mê mệt mà miệng thì như đang cười. Trước khi ra khỏi lều bụi, thằng Hôi lặng lẽ đặt chai dầu vào lòng bàn tay con quê. Con nhỏ lập tức nắm chặt bàn tay lại, mặt mày hí hửng. Đó là lúc con quê đang sống trong một giấc mơ. Nó mơ thấy thằng bò, lạ một điều là thằng bò không bò lê lết trên mặt đất như người thường ngày, mà đứng thẳng trên hai chân đàng hoàng. Tay nó cầm cái gì tròn tròn, à nó cầm trái banh. Không chỉ đứng mà nó còn nhảy nhảy, kìa nó tung mình, hai tay vươn cao ném trái banh vào cái rổ lơ lửng. Bò, bò, tao nè. Con quê kêu lớn, thằng bò nhìn lại thấy nó, cả hai đứa cùng giang tay chạy bay lại với nhau. Chẳng biết đây là lần thứ mấy trong đời mặt trời lên đỏ cả xóm bụi mà con nhỏ không bật dậy để ngược xuôi kiếm sống. Giấc mơ của nó hình như dài vô tận. Thank you.